là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 20 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận sự nỗ lực trong việc thanh khiết môi trường, tránh các dịch bệnh phát sinh sau lũ của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Đoàn công tác của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP do ông Patrick Hammond, phó trưởng đoàn đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tới thăm và tặng 100 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại xã Y Can, huyện Trần Yên. Mỗi suất quà có trị giá gần 1 triệu đồng, gồm 17 đồ dùng thiết yếu như thùng nhựa đựng nước, áo mưa, áo phao, ủng, nến, chăn màn, đèn pin, thuốc và vật tư y tế thiết yếu, bát đũa. Các suất quà này nằm trong gói hỗ trợ 700 suất đồ dùng thiết yếu cho 700 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi trên địa bàn tỉnh do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc kêu gọi. Sau các suất quà này, UNDP sẽ tiếp tục viện trợ cho tỉnh Yên Bái các gói trung hạn và dài hạn. Các gói viện trợ từ tổ chức sẽ góp phần giúp tỉnh Yên Bái có thêm nguồn lực để khắc phục thiên tai bão lũ, qua đó góp phần giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống sau ảnh hưởng của thiên tai.
Đoàn công tác của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa đi kiểm tra thực tế thiệt hại do bão số 3 gây ra và công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và thiên tai trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã kiểm tra thực tế tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và một số trang trại trên địa bàn để đánh giá cụ thể về tình hình thiệt hại. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh trong việc chỉ đạo hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, phòng chống dịch bệnh động vật sau lũ. Trên cơ sở những thông tin thu thập được và những kiến nghị của các chủ trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra sẽ có những tham mưu về việc thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng bão lũ phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Tính đến nay, bão số 3 trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại 357.547 con gia súc gia cầm và trên 794 hectare cá bị lũ tràn qua và vỡ bờ. Hàng chục nghìn hộ cơ sở chăn nuôi bị ảnh hưởng do mưa bão. Hiện ngành chức năng đang tập trung hướng dẫn các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, khôi phục đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.
Gần một tuần nay kể từ khi Yên Bái chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 3, hiện tại hầu như các gara sửa xe ô tô trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình đều trong tình trạng quá tải vì lượng xe tới sửa quá nhiều. Tại các xưởng sửa chữa ô tô của doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Thắng, km 9 huyện Bình, hàng trăm chiếc xe ô tô đang được sửa và chờ được sửa. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho ô tô bị ngập nước của các khách hàng, những ngày này 100% công nhân của doanh nghiệp đều tăng ca, tăng giờ làm, đồng thời ưu tiên sửa chữa các xe bị ngập nước. Anh Đào Duy Khánh, nhân viên doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Thắng cho biết.
Ca chia kíp để cố gắng làm ngày, làm đêm để cố gắng khắc phục sửa chữa xe nhanh nhất để hạn chế các chi phí ạ. Tại vì nếu mà để lâu càng lâu thì mức độ hỏng hóc nước nó ngấm vào mức độ hỏng hóc của động cơ về phần cứng và về phần vỏ nó sẽ càng ngày càng tăng và sẽ tăng chi phí sửa chữa của khách hàng lên.
Trong những ngày qua, trung bình mỗi ngày các xưởng của doanh nghiệp tiếp nhận khoảng 20 xe ô tô, hầu như ô tô mới sửa đều là ô tô ngập nước, doanh nghiệp phải đưa xe cứu hộ đến tận nơi vận chuyển xe về xưởng sửa chữa, do đó các xe thường hỏng khá nặng. Dù làm việc hết công suất nhưng mỗi ngày doanh nghiệp cũng chỉ sửa được 4 tới 5 xe. Hiện các xưởng của doanh nghiệp đang quá tải bởi lượng xe cần sửa chữa quá nhiều. Anh Phạm Văn Hoàng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Thắng chia sẻ.
Về cái xe ngập nước thì bên doanh nghiệp ô tô Hoàng Thắng cũng có cử anh em lái xe cứu hộ cũng như là nhân lực về con người rồi là tăng cường lực lượng nào cũng như là phải làm 24/24. Đấy, để làm gì để coi như để khắc phục những cái coi như về cơ bản là những cái vị trí coi như tổn thất của xe mà hay vị trí nhất liên quan nước thì anh em cũng tập trung là tháo dỡ vệ sinh đấy, và cũng như là để nó kịp thời là nó liên quan đến điện là nhiều đấy, mà điện là nước vào thì cũng có thể là mình nhanh được thì mình cứu được đấy, để giảm tổn thất cho khách hàng thì cũng như là tài sản của khách hàng thì phía doanh nghiệp là cũng điều động tối đa lực lượng, kể cả có nhiều anh em trong ngành các tỉnh, cũng một số như là ở Huế rồi là Sài Gòn cũng phải huy động ra để có nhiều để mình khắc phục.
Không chỉ tại các xưởng sửa chữa ô tô của doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Thắng, mà tất cả các xưởng sửa chữa ô tô trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Bình cũng đang trong tình trạng quá tải. chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Nhiều xưởng sửa chữa ô tô cũng có những hỗ trợ nhất định cho khách hàng. Anh Nguyễn Ngọc Hùng, chủ gara ô tô Kha, thành phố Yên Bái cho biết.
Lượng xe có thể tăng gấp 5, gấp 10 lần mọi khi và có thể là tăng lượng người và làm đến khoảng 10, 11 giờ tối cho anh em tăng ca rất là nhiều. Trong bối cảnh khó khăn thì có thể mình hỗ trợ thẳng với giá. Đấy, có thể trừ 3-5% về cái phần dọn dẹp này các thứ, còn phải thay đồ các thứ thì mình không thể hỗ trợ được, thì mình sẽ hỗ trợ theo là mình sẽ gọi đồ thẳng dưới kia và thay thế thì mình không cộng tiền đồ. Đấy, mình chỉ lấy một chút tiền công thôi để gọi là duy trì anh em xưởng thôi.
Các gara sửa chữa ô tô cho biết do dưới gầm xe là các hộp mạch điện, càng ngập nước cao thì hệ thống điện của xe càng bị ngấm nước. Có xe sẽ hỏng ngay, có xe trong quá trình sử dụng về sau mới bị oxy hóa các mạch điện gây chập cháy, hỏng thiết bị nên phải xử lý càng nhanh càng tốt. Tùy mức độ ngập nước của xe phải xử lý khác nhau. Anh Phạm Văn Hoàng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Thắng đưa ra những khuyến cáo.
Khi mà coi như tham gia giao thông mà thấy cái coi như đường mà nó có cái hiện tượng như là nước ấy, mình không xác định được là nó sâu hay là nó lông hay là mình có thể đi được hay không, nhưng mà về cơ bản là mình phải cần biết những cái ví dụ như thay tham gia giao thông đi qua vùng nước, là khi mà xe có hiện tượng phát là khách hàng cũng phải lên dừng máy mà không để lại, không khởi động lại, có thể là mình đủn lên cái chỗ nó cao hoặc là gọi cho đơn vị cứu hộ là người ta sẽ chở xe về. Còn cái câu chuyện là nếu mà đi qua vùng nước mà xe mà cứ cố nó chết máy mình cố đề thì nó sẽ tổn thất nó rất là lớn.
Các xưởng thì đang quá tải, trong khi đó nhiều xe ô tô tại các điểm ngập úng nặng do việc đi lại khó khăn, các xe cứu hộ giao thông chưa thể tiếp cận. Tuy chưa có thống kê thiệt hại về phương tiện giao thông, nhưng quan sát tại các gara sửa chữa ô tô cho thấy số lượng xe ô tô bị hư hỏng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 là rất lớn. Trong đó không ít xe không chỉ là phương tiện di chuyển, che nắng, che mưa, mà còn là tài sản được tích góp từ năm này qua năm khác. Điều đáng nói là số lượng xe ô tô bị ngập nước tăng đột biến vì hầu hết người dân chủ quan bởi đây là đợt mưa lụt lớn chưa từng có trong nhiều năm gần đây.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn huyện Ninh Bình có nhiều nơi bị ngập úng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Trong những ngày này, huyện Ninh Bình đang tập trung nhân lực phương tiện triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, phản ánh của phóng viên chương trình. Gia đình ông Trần Huy Lượng ở tổ dân phố 4 thị trấn Thác Bà là một trong những hộ bị ngập nước và nhà hơn 2 mét phải di rời đến nơi an toàn. Khi nước rút để lại nhiều bùn đất và các loại rác thải bốc mùi khó chịu. Để giúp gia đình ông sớm ổn định cuộc sống, ngay sau khi nước rút cùng với sự giúp đỡ của Đảng ủy chính quyền và bà con nhân dân đến thu dọn rác thải vệ sinh nhà cửa, gia đình ông Lượng còn được cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình cùng đoàn cán bộ y bác sĩ tăng cường của Sở Y tế tỉnh Bình Định trực tiếp đến phun khử khuẩn môi trường và nguồn nước, đồng thời cấp phát thuốc thiết yếu. Ông Trần Huy Lượng ở tổ dân phố 4 thị trấn Thác Bà huyện Ninh Bình nói:
"Có các anh ở trên trạm y tế này cũng đã xuống để hướng dẫn gia đình là xử lý cái nước giếng. Cái thứ hai nữa là cũng phun khử khuẩn toàn bộ cái trong cái phần diện tích nước ngập. Đấy. Diện tích nước ngập của nhà tôi đây nó tầm cỡ khoảng độ vào cả tất cả thì nó khoảng độ trên 200 mét vuông.
Xã Vĩnh Kiên có 151 hộ bị ngập, tập trung ở 3 thôn là Mạ, Thác Ông và Phúc Khánh. Để giúp nhân dân khử khuẩn nguồn nước, môi trường và phòng chống dịch bệnh phát sinh sau lũ, những ngày này cán bộ y bác sĩ trạm y tế xã Vĩnh Kiên đang tập trung nhân lực cùng với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân, các ban ngành đoàn thể giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, phun khử trùng và cấp phát thuốc thiết yếu đến từng hộ gia đình tại vùng bị ảnh hưởng do bão số 3. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
"Xã rồi chính quyền rồi thì là bên y tế là cũng đến giúp đỡ, rồi thì là khử trùng, khử khuẩn gia đình rồi phun thuốc."
Còn bà Nguyễn Thị Mai Hương, trạm trưởng trạm y tế xã Vĩnh Kiên chia sẻ:
"Là đến thời điểm này thì sau khi nước rút thì trạm y tế chúng tôi cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể của thôn thì là cũng tiến hành hướng dẫn bà con nhân dân vệ sinh và phun khử khuẩn và khử khuẩn giếng. Ngoài ra là chúng tôi cũng đến tận hộ gia đình phát cái thuốc thiết yếu, hướng dẫn sử dụng và cũng tuyên truyền luôn vệ sinh phòng bệnh."
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Bình, sau hoàn lưu cơn bão số 3, toàn huyện có 1.659 hộ dân, 3 trường học bị ảnh hưởng nặng nề cần xử lý về môi trường nguồn nước. Để ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, Trung tâm Y tế huyện Bình đã cử cán bộ đến các xã, các điểm bị ngập lụt tuyên truyền hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, thực hiện thao rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước, dùng hóa chất để khử trùng nước sinh hoạt và phun khử trùng thanh khiết môi trường, thực hiện ăn chín uống sôi, phòng tránh các bệnh lây lan qua đường tiêu hóa, đồng thời dự trữ đầy đủ nguồn thuốc dự trữ như tiếp nhận thuốc viện trợ của các đoàn trị giá trên 70 triệu đồng để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ Hoàng Minh Đô, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình nói.
Sau khi mà nước của thủy điện Hồ Thác Bà rút thì Trung tâm Y tế Bình đã chỉ đạo 5 cái xã trên cái khu vực của Thác Bà là thực hiện cái việc mà thanh khiết môi trường. Trung tâm Y tế đã tiến hành là xuống trực tiếp cùng với cán bộ của Trung tâm Y tế, xuống trực tiếp cùng với cán bộ của trạm y tế phòng khám khu vực đã rà soát tất cả những cái hộ mà đã bị ngập úng ở trên cái khi trong cái quá trình xả lũ thì nước lũ rút thì chúng tôi đã triển khai là phun khử khuẩn ở môi trường các trường học trên khi mà bị ngập và cũng như là các hộ dân trên địa bàn. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã khử khuẩn luôn cái nguồn nước sinh hoạt cho bà con nhân dân để đảm bảo là bà con có nước để sử dụng ngay sau khi mà bà con đã về ổn định tại các gia đình.
Đến ngày 18 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Bình đã thực hiện thanh khiết môi trường tại 11 xã. Kết quả đã thực hiện phun khử trùng cho gần 1.659 hộ, khử khuẩn 1.518 giếng nước, tổng số sử dụng là trên 373 kg bromin B, cấp phát gần 5.000 viên khử khuẩn làm sạch nước cho các hộ bị ngập. Nước dù đến đâu phun khử trùng thanh khiết môi trường đến đó. Hiện tại ngành y tế huyện Bình vẫn đang tập trung nỗ lực trong công tác vệ sinh môi trường sau lũ. Cùng với đó, đơn vị cũng hướng dẫn người dân vùng bị ngập cách vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, ăn chín uống sôi, khử trùng nguồn nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh những bệnh truyền nhiễm và phát sinh mầm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Trong cơn mưa lũ vừa qua, trường tiểu học và trung cơ sở xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên bị ngập sâu trong nước. Nước rút để lại bùn đất gây hỏng cơ sở hạ tầng, nhiều thiết bị. Cấp ủy chính quyền địa phương, nhà trường đã khẩn trương tập trung nhiều lực lượng khắc phục dọn dẹp, là đơn vị cho học sinh quay trở lại trường học muộn nhất huyện. Đến nay, việc học và dạy đã ổn định đối với thầy và trò nơi đây. Là xã nằm ven dòng sông chảy, mưa lũ khiến mực nước sông dâng cao, khiến toàn bộ trụ sở xã, trạm y tế, trường học và nhiều nhà người dân ở xã Minh Chuẩn ngập sâu trong nước từ 3 đến 4 mét. Đối với trường tiểu học và trung cơ sở xã Minh Chuẩn, nước ngập quá tầng 2, khi nước rút từ phòng học đến sân trường đều ngập trong bùn lầy. Công tác khắc phục rất khó khăn. Để học sinh sớm quay trở lại trường học, cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã đã huy động các lực lượng. Bên cạnh đó, với sự giúp đỡ của quân khu 2, 100 cán bộ chiến sĩ được tăng cường đến giúp nhân dân, các cơ quan đơn vị khắc phục hậu quả. Để có được như vậy là sự cố gắng rất nhiều của cấp ủy chính quyền, nhà trường, các bậc phụ huynh cũng như các đơn vị tổ chức ngoài huyện. Cô giáo Hoàng Minh Diệp, giáo viên trường tiểu học trung cơ sở Minh Chuẩn chia sẻ.
Ngay sau khi nước rút thì bản thân tôi cũng như các thầy cô giáo trong trường đã cùng nhau tích cực để dọn dẹp nhà trường sao cho khắc phục cái hậu quả sau lũ một cách tốt nhất để các cháu sẽ được đến trường sớm nhất ạ. Rất là may mắn cho trường chúng tôi được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, các thầy cô giáo cũng như là các chú bộ đội và nhân dân trong xã, ngoài xã và các bậc phụ huynh đã cùng nhau dọn dẹp.
Sau gần một tuần tích cực dọn dẹp, trường tiểu học trung cơ sở xã Minh Chuẩn đã sạch bùn đất. Các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ nhà trường thay toàn bộ bóng điện trong lớp học, quạt trần, lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng sân trường, thay thế một số tủ, bàn ghế bị hư hỏng, mua sắm 12 chiếc TV tại các lớp học trị giá hàng trăm triệu đồng. Là trường bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai gây ra, nhưng trường tiểu học và trung cơ sở xã Minh Chuẩn đã nỗ lực khắc phục cho học sinh quay trở lại trường, sĩ số ngay đầu ra sau mưa lũ đạt 100%. Em Hoàng Thúy Kiều, học sinh lớp 2 nói.
Mấy ngày nước ngập ở nhà, em rất buồn và nước rút rồi. Hôm nay được đi học gặp các bạn, em rất vui ạ.
Em Hà Minh Phương, lớp 7 chia sẻ.
Sau khi những ngày mưa lũ rút, bọn cháu được đi học thì cháu cảm thấy rất là vui ạ.
Cùng với các công trình công cộng, trụ sở, trạm y tế, trường học thì nhiều ngôi nhà của người dân đang dần được khôi phục. Cuộc sống của người dân sẽ sớm ổn định. Thiên tai qua đi, cuộc sống sẽ lại được tái thiết ở vùng lũ Minh Chuẩn. Những ngày này, người dân ở các vùng trũng thấp ở hai bên bờ sông Hồng của huyện Trần Yên đang tìm mọi giải pháp cứu những diện tích dâu đang trồng khỏi bị úng ngập. Hàng trăm hecta dâu đang có nguy cơ bị chết, do đó khơi thông thoát úng ngập kịp thời sẽ cứu được những cánh đồng dâu. Những người trồng dâu Trần Yên nhiều ngày nay phải dầm mình dưới bùn nước, cùng nhau thông cống đào rãnh khơi dòng nước úng trong ruộng dâu để cho thoát ra sông Hồng. Người dân cho biết họ rất xót khi nhìn những cây dâu đang chết dần vì ngâm nước và phù sa nhiều ngày. Để không cho cây dâu chết, cách duy nhất là phải tiêu úng thì mới cứu được những ruộng dâu có thể phục hồi. Anh Nguyễn Đình Chiến, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Từ lúc 10 giờ trưa đấy, cả trưa này đấy, tất cả bà con là coi như cái cống này vì là nó trước là nó bằng cái mặt ruộng. Thế sau khi nó ngập thì hai bên này nó đều cao hơn là 40 phân thì cái cống nó đang bị âm ở dưới. Là bọn tôi là phải dùng mọi biện pháp coi như là lặn hụp rồi là dùng cây xong rồi bênh tất cả cái kè bùn ở miệng trên nó tát đi. Thế xong bà con tập trung tất vào bắt đầu nó mới chảy được như thế này. Rất là mừng là cứu được. Bao nhiêu nước từ đây trên là anh biết là nước nó ngâm bao nhiêu ngày nay rồi. Thì cái này là cũng là cứu cái nước này đi là cũng là một cái rất phấn khởi với bà con. Nếu như mà nó cứu sống được cái tràn dâu này là nguồn sống của bà con. Thế mà không thông được cái này mà ngâm một hai đêm nữa thì bọn tôi là xóa sổ cái tràn dâu này là rất là khổ về lâu dài.
Từ ngày 9 đến nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, toàn bộ diện tích dâu được trồng ở những bãi đồi ven sông Hồng của huyện Trấn Yên đều bị ngập chìm trong nước. Đây là vùng nguyên liệu dâu lớn nhất miền Bắc với trên 1.000 hecta. Đời sống của bà con phụ thuộc chủ yếu vào nghề trồng dâu nuôi tằm, cung cấp kén tằm cho nhà máy tơ tằm Yên Bái. Vì lũ úng ngập nhiều ngày, những tràn dâu ở vùng trũng thấp nước không thể thoát kịp, nhiều diện tích dâu đã bị chết. Theo kinh nghiệm của bà con, cây dâu mặc dù trồng được trên dưới 10 năm, nếu bị úng ngập nhiều ngày cũng rất khó thể phục hồi. Mà trồng mới lại những diện tích đã chết thì mất khoảng 2 năm thì dâu mới cho thu hái. Do đó, nhiệm vụ số 1 vẫn là cứu những diện tích dâu hiện có. Ông Trần Việt Nam, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Nếu mà trồng lại thì là mất 1 năm đầu. Thế là coi như đến năm thứ 2 thì được gọi là được thu đủ ấy thôi. Chứ không phải là được thu như bây giờ. Đấy, tức là cây dâu này phải năm thứ 2.
Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Trấn Yên có khoảng 700 hecta dâu bị úng ngập, trong đó có rất nhiều diện tích dâu đã trồng được trên dưới 10 năm. Vùng nguyên liệu dâu tập trung ở các xã ven sông Hồng như Việt Thành, Y Can, Đào Thịnh, Báo Đáp và một số xã lân cận. Trước nguy cơ nhiều diện tích dâu có thể bị chết do úng ngập nhiều ngày, trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ từ Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung ương, nhiều biện pháp đã được đưa ra. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi mà nước rút thì sẽ phải hướng dẫn cho nhân dân là khôi phục lại và trồng lại diện tích mà không khắc phục được. Còn đối với lại những cái diện tích mà có khả năng khắc phục được thì sẽ phải khẩn trương là hướng dẫn cho bà con nhân dân ở những cái vùng dâu này là phải khơi thông rãnh thoát nước để đầu tiên là cái việc là phải thực hiện cái thoát nước đối với những cái ruộng dâu để không bị úng. Sau đó thì áp dụng những cái biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc để khôi phục lại cái vùng dâu, cái diện tích dâu mà có khả năng khắc phục được.
Theo tính toán, trung bình mỗi hectare dâu cho người dân thu hoạch khoảng 200 triệu đồng cho mỗi lứa dâu. Nếu không cứu được vùng dâu thì Trấn Yên mất khoảng 200 tỷ đồng cho mỗi vụ dâu. Về lâu dài cũng phải mất từ 1 đến 2 năm mới có thể phục hồi sản xuất trở lại. Không những thế, nhiều hộ dân vừa thu hoạch kén nhưng mắc nước lũ không bán được. Nhiều lứa kén của hàng trăm hộ dân đang vào giai đoạn tằm ăn dỗi cũng phải đổ bỏ do cạn kiệt nguồn thức ăn, thiệt hại sau lũ chưa thể đong đếm. Qua kiểm tra vùng dâu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị huyện Trấn Yên và các ngành nông nghiệp chạy đua với thời tiết, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con về cách cứu chữa, phục hồi và chăm sóc diện tích dâu có thể phục hồi, hỗ trợ cây dâu giống sử dụng, xử lý đất để trồng rậm, trồng mới. Phấn đấu cứu được càng nhiều càng tốt cho người dân thoát khỏi cảnh trắng tay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, bài viết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu lên những vấn đề cấp bách cần đổi mới trong phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, trong đó cần tiếp tục đổi mới để làm rõ ranh giới giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và chức năng quản lý của nhà nước. Trong bài viết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, một công tác trọng tâm đặt ra cũng rất đáng quan tâm nữa là việc tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra giám sát. Theo ông Võ Ái Dân, nguyên vụ trưởng vụ công tác phía Nam Văn phòng Quốc hội, đây là vấn đề rất quan trọng bởi kiểm tra giám sát là công tác giữ cửa cho Đảng. Người được giao nhiệm vụ giám sát kiểm tra phải là người dũng cảm, có trí tuệ và phải kiên trì, đặc biệt là phải lắng nghe tiếng nói phản biện nhiều chiều từ người dân. Bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định việc đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng là yêu cầu, là quy luật tất yếu, từ đó thống nhất nhận thức hành động chung vì sự phát triển của đất nước. Những ngày qua, đồng bào các tỉnh phía Bắc phải hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản sau cơn bão số 3. Trước những tổn thất nặng nề ấy, đồng bào khắp nơi trên cả nước đều dấy lên phong trào quyên góp tình nguyện ủng hộ lực lượng phương tiện, vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng bão lũ. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai. Hàng nghìn chiếc bánh chưng, bánh tét đã được bà con các tỉnh miền Trung thức thâu đêm suốt sáng gói nấu và gửi đi. Cấp ủy chính quyền và người dân nhiều địa phương cũng đã phát động phong trào toàn dân ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ. Dù chưa được kiểm đếm nhưng số lượng quyên góp ủng hộ, nhưng những hành động, việc làm của bà con vùng lũ đã thể hiện rất rõ tấm lòng tương thân tương ái, hoạn nạn có nhau, một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Tháng 9 năm 2024, một cơn cuồng phong mang tên Yagi, bão số 3 theo cách gọi tại Việt Nam, đã để lại hậu quả nặng nề cho khu vực miền Bắc Việt Nam, nhưng cũng thúc đẩy sự hình thành một nhận thức mới thực tế hơn về biến đổi khí hậu nói chung và hậu quả của chương trình này trong hiện tại và tương lai. Bão lũ lụt sóng thần hạn hán ở xa tít bên kia bán cầu hoặc gần ngay khu vực châu Á, Đông Nam Á là câu chuyện được nhắc đi nhắc lại. Tại Việt Nam, hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác, chúng ta phải đối diện với nguy cơ xuất hiện những trận lũ quét kinh hoàng, những cơn cuồng phong ngày càng lộ ra về dị thường, những cơn hạn hán khiến đất đai nứt nẻ, sau đó hối hả các vụ hậu quả mà tự nhiên đem lại. Vòng lặp thiên tai đặt ra yêu cầu tìm cách thoát ra. Thoát ra là bởi giờ đây bão lũ lụt hạn hán vẫn còn ở mức mà con người có thể gắng sức chịu đựng vượt qua. Nếu không có giải pháp khả thi và quyết tâm làm chậm lại trong quá trình nói trên, một ngày nào đó thế giới có thể không còn đủ khả năng vượt qua thảm họa tự nhiên mang tính đột biến, ngoài khả năng dự báo của con người. Từ Yagi mong một sự thay đổi thật sự ở mọi nơi, mọi người chứ không chỉ là quyết sách ở tầm quốc gia, thế giới. Từ tháng 9 trở đi là thời điểm nhiều tỉnh thành miền Bắc bước vào cao điểm du lịch mùa thu. Tuy nhiên những ngày qua, bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Cùng với công tác khắc phục hậu quả bão lũ, ngành du lịch một số tỉnh thành đã chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo mọi phương diện để đón khách trở lại. Ngay sau mưa bão, công tác khắc phục hậu quả tại các tỉnh bị thiệt hại đã nhanh chóng được triển khai. Hiện cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông bị ảnh hưởng đã được khắc phục kịp thời, đảm bảo các tuyến đường chính thông suốt và an toàn. Các doanh nghiệp du lịch và cơ sở lưu trú cũng tận dụng thời gian này để nâng cấp điểm đến, cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ trải nghiệm cho du khách. Song song đó, các phòng chức năng phối hợp kiểm tra mức độ an toàn của các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ, đặc biệt ở các khu vực vừa nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm. Những ngày cuối tháng 9 này, trên cánh đồng mù Căng Chải, Yên Bái, lúa bắt đầu chín vàng. Một số tuyến đường bị sạt lở đã kịp thời được xử lý. Các nhà xe cũng bắt đầu nhận đón khách trở lại. Các hoạt động tham quan du lịch cũng đang diễn ra bình thường. Hậu quả của trận lũ lịch sử đối với nhà trường, học sinh và thầy cô giáo rất nặng nề, cần nhiều thời gian, công sức, kinh phí để khắc phục. Để phần nào bù đắp những mất mát không nào kể xiết, mọi nguồn lực trong xã hội từ các đơn vị nhà nước, tổ chức cá nhân được huy động chung tay hỗ trợ nhằm giúp thầy cô, các em học sinh vực dậy trở lại trường sau bao ngày đau thương. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, Bộ Giáo dục Đào tạo phân công cụ thể, tỉnh giúp tỉnh, trường giúp trường. Ngoài ra, ngành giáo dục có thể tuyển tình nguyện viên từ hàng chục triệu học sinh trung học phổ thông, sinh viên, hàng triệu giáo viên, giảng viên giúp các vùng còn nhiều khó khăn vừa dạy vừa học, vừa tái thiết. Với những học sinh không may lâm cảnh mồ côi sau bão Yagi, ngành giáo dục hỗ trợ các em về mọi mặt. Nếu được người giám hộ và các em ấy ở đồng thuận, đưa các em về trường vùng xuôi, lo toàn bộ chi phí ăn học, giúp các em vơi bớt nỗi đau mất ba mất mẹ, gượng đứng dậy, học hành vì cuộc sống mai này. Hàng chục nhà giáo, học sinh thiệt mạng và mất tích do bão Yagi. Mất mát này là quá lớn, qua đó nhân lên sự cảm thương, thấu hiểu, kết nối cộng đồng, gắn bó trách nhiệm, rèn kỹ năng sống tử tế. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cần sớm ban hành chương trình linh hoạt cho các cơ sở giáo dục bị gián đoạn dạy học, chịu quá nhiều mất mát thiệt hại vì bão Yagi. Hơn lúc nào hết cần lắm sự chung tay để con đường đến trường an vui trở lại.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Pháp đang tiến gần hơn đến việc thành lập chính phủ mới. Sau hơn 2 tháng bầu cử, tân thủ tướng Michel Barnier đã lập danh sách các bộ trưởng và sẽ sớm trình lên tổng thống Emmanuel Macron để được thông qua. Ông Barnier, từng là chuyên gia đàm phán hàng đầu của Liên minh châu Âu-EU về vấn đề Brexit, đã được bổ nhiệm làm thủ tướng Pháp hồi đầu tháng này. Ông Barnier đã phải đối mặt với thách thức rất lớn trong việc thành lập chính phủ trong bối cảnh chính trị phức tạp tại Pháp sau quyết định giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm của tổng thống Macron. Cuộc bỏ phiếu hồi đầu tháng 7 đã dẫn tới một quốc hội treo khi không đảng nào giành được đa số ghế. Điều này khiến các nỗ lực thống nhất chính trị trở nên khó khăn hơn. Theo văn phòng của tân thủ tướng Barnier, các ưu tiên của chính phủ sẽ bao gồm cải thiện sức mua của người dân, cũng như đảm bảo an ninh, kiểm soát nhập cư và quản lý tốt hơn tài chính công. Thông tấn xã Palestine đưa tin ngày 19 tháng 9, quân đội Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự giải Gaza và bờ Tây, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Các báo cáo cho biết, ở phía bắc giải Gaza, quân đội Israel đã ném bom một ngôi nhà ở khu vực Jebaliya, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ngoài ra, quân đội Israel còn ném bom một khu dân cư ở phía nam thành phố Gaza, làm 5 người thiệt mạng. Tại trung tâm dải Gaza, Israel ném bom tại trại tị nạn Nusayras, khiến nhiều người bị thương, chủ yếu là trẻ em. Quân đội Israel cũng tiến hành các hoạt động quân sự tại thị trấn Kabaitia ở phía bắc bờ Tây, khiến 3 người Palestine thiệt mạng. Theo dữ liệu của Bộ Y tế dải Gaza, kể từ khi vòng xung đột Palestine-Israel mới nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, các hoạt động quân sự của Israel tại dải Gaza đã khiến hơn 41.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 95.000 người bị thương. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, lũ lụt và lở đất nghiêm trọng do bão Yaji đã làm ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em tại khu vực Đông Nam Á. Cách đây gần 2 tuần, bão Yaji đã quét qua Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Theo UNICEF, 6 triệu trẻ em đã chịu ảnh hưởng của bão do gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và nơi trú ẩn. Thái Lan đã ghi nhận thêm 3 người thiệt mạng vào ngày 18 tháng 9, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 18 người trên tổng số 537 nạn nhân được xác nhận trên toàn khu vực. Tại Myanmar, gần 400.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa vì lũ lụt. Chương trình Lương thực Thế giới đang có kế hoạch triển khai một đội phản ứng khẩn cấp tại Myanmar trong tuần này nhằm phân phối khẩu phần lương thực đủ dùng trong một tháng cho 500.000 người đang gặp khó khăn. Theo UNICEF, sự chồng chéo giữa các mối nguy hiểm về khí hậu và rủi ro nhân đạo đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Theo số liệu của Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, kể từ đầu năm 2024 tới nay, Bồ Đào Nha đã ghi nhận 166 vụ cháy rừng thiêu dụi tổng diện tích 138.619 ha đất. Diện tích bị đốt cháy từ đầu năm đến nay đã đạt mức cao nhất trong cả năm kể từ năm 2017. Tính đến ngày 19 tháng 9, tại Bồ Đào Nha vẫn còn 78 đám cháy rừng chưa được kiểm soát và tổng cộng 3.842 lính cứu hỏa đang tham gia dập lửa tại các khu vực. Chính quyền vùng Galicia, Tây Ban Nha cho biết khói từ cháy rừng ở Bồ Đào Nha đã lan đến vùng Galicia và đang ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở nhiều tỉnh trong khu vực. Nhiều tỉnh của Bồ Đào Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng đến ngày 19 tháng 9. Tính tới nay, các đám cháy rừng đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ngày 16 tháng 9, chính phủ Bồ Đào Nha đã đề nghị Ủy ban châu EC hỗ trợ theo cơ chế bảo vệ dân sự của EU. Do đó, Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp đã cử các máy bay chữa cháy tới hỗ trợ.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.